Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương 292 trích trong tác phẩm cùng các linh mục con cưng của mẹ và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Ngày 15 tháng 8 năm 1984, lễ mẹ hồn xác lên trời. Hãy bước đi trong ánh sáng.
Từ thiên đàng, nơi mẹ đang ngự cả hồn lẫn xác, hôm nay mẹ âu yếm thương xót nhìn xem các con. Mẹ đang chiếu rải ánh sáng tinh tuyền mẹ trên các con, và trong bóng tối đang bao trùm các con, càng ngày càng dày đặc. Mẹ xin các con hãy tiến bước trên con đường đầy ánh sáng trái tim mẹ. Hỡi các con bé mọn, các con hãy tiến bước trong ánh sáng của mẹ. Hãy để mẹ bồng bế trên những làn sóng hương thơm thiên cung mẹ.
Hãy tiến bước trong ánh sáng đức tin.
Các con đang sống vào thời đại mà những con cái mẹ đang trải qua một hiểm nguy trầm trọng là xa lìa đức tin chân thực. Lầm lạc đang được truyền bá. Người ta đang nghe theo những lầm lạc, cổ động cho lầm lạc và phổ biến sự lầm lạc, nhất là trên báo chí, cả báo chí công giáo. Vì thế, ngày nay, cần phải có những báo chí để phổ biến chân lý đức tin một cách trong sáng và tinh tuyền biết bao.
Các con cũng cần phải tỉnh thức cầu nguyện và cương quyết trung thành với quyền giáo huấn của giáo hội. Vì thế, mẹ xin các con hãy lắng nghe những giáo huấn của Đức Thánh Cha, hãy năng đọc kinh tin kính để tuyên xưng đức tin công giáo. Mẹ cũng xin các con hãy suy gẫm lời tuyên xưng đức tin hoàn hảo mà Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, con yêu dấu của mẹ đã soạn. Ngài đã lên đây từ lúc qua đời, các con yêu dấu, như vậy các con sẽ ở lại trong đức tin chân thực. Mẹ là gương mẫu cho mọi người, mẹ chỉ bảo các con phải tin vào lời Thiên Chúa như thế nào, phải gìn giữ, yêu mến và sống lời Chúa ra sao.
Hãy tiến bước trong ánh sáng ơn sủng.
Ngày nay, càng ngày tội lỗi như một chứng ung thư ghê sợ, càng truyền nhiễm và giết chết các linh hồn. Nếu nhìn bằng mắt mẹ, các con sẽ thấy bệnh truyền nhiễm thiêng liêng thực sự này đã lan rộng đến đâu, giết chết biết bao con cái mẹ, khiến chúng trở thành những nạn nhân của độc ác.
Các con phải nên dụng cụ thuyên chữa những tội nhân khốn nạn đó. Vì vậy, mẹ xin các con hãy tiến bước trên đường tình yêu và ơn thánh, hy sinh hãm mình, cầu nguyện và thánh thiện.
Hãy tiến bước trên đường tình yêu.
Trong thời đại này, thù hận và ích kỷ vô cương đang bành trướng khắp nơi mỗi ngày một nguy hiểm. Kẻ thù mẹ đang gây chia rẽ khắp nơi, trong các gia đình, dòng tu, giáo hội và xã hội. Ngày nay sự hiểu biết nhau thật khó khăn biết bao, sống cảm thông và hợp ý nhau thật gay go chừng nào.
Vì vậy, mẹ xin các con hãy luôn luôn sống trong sự bình an của mẹ, hãy nên dụng cụ bình an cho mọi người. Bởi thế, mẹ truyền cho các con hãy sống trong thầm lặng, cụ thể hóa việc bác ái và hiệp thông, giúp đỡ bất cứ ai trong lúc cần thiết, luôn luôn nói những lời bình an và hòa giải với mọi người.
Như thế, các con sẽ chiếu tỏa ánh sáng tinh tuyền của mẹ vào bóng tối chung quanh. Các con sẽ cộng tác vào việc biến đổi đời sống trần thế của các con theo mẫu đời sống thiên đàng, nơi mẹ đã được đưa lên cả hồn lẫn xác.
Chương 293. A Thoughting, Đức Quốc, ngày 30 tháng 8 năm 1984, tĩnh tâm tiệc ly với các linh mục phong trào người Đức. Mẹ đức tin.
Mẹ là mẹ của đức tin, mẹ là nữ trinh trung tín, hỡi các con yêu dấu. Đức, Thụy Sĩ, Áo, Hòa Lan và Hung Gia Lợi, mẹ sung sướng biết bao vì những ngày tĩnh tâm tiệc ly liên tục mà các con thực hiện với mẹ đây. Lời cầu nguyện sốt sắng và liên tiếp của các con đã yên ủi trái tim vẹn sạch mẹ biết bao. Vì hơn bao giờ hết, trái tim vẹn sạch mẹ đang bị một vòng gai lớn đâm thâu.
Tại quốc gia các con đang có một nguy cơ lớn, khiến lòng từ mẫu mẹ lo âu, bởi vì những bè rối càng ngày càng lan tràn, vì người ta đang tìm cách làm suy yếu dây hiệp nhất giữa các con và Đức Thánh Cha, và vì nhiều linh hồn đang xa dần lòng sùng kính mẹ thiên quốc.
Vì vậy, trong những ngày tĩnh tâm tiệc ly này, mẹ đổ ơn đặc biệt từ trái tim vẹn sạch mẹ xuống các con và tất cả những con cái đã tận hiến cho mẹ. Mẹ muốn lãnh từ Chúa Thánh Linh cho các con ơn cải hóa thiêng liêng, để ngày nay các con nên những chứng nhân can đảm.
Hãy làm chứng nhân cho đức tin.
Các con hãy gìn giữ mọi người được trao phó cho các con trong đức tin chân thật. Bởi vậy, các con hãy bảo vệ họ khỏi sự nguy hiểm ngày nay đang quá lan tràn, là xa vào lầm lạc. Đừng bao giờ chấp nhận sự lầm lạc. Các con hãy vạch trần sự lầm lạc khi nó ẩn núp dưới bóng chân lý, vì lúc đó nó càng nguy hiểm hơn. Vì vậy, các con đừng sợ nếu có vì thế mà bị coi là lạc hậu, quê mùa. Vì cũng như chính Chúa Giêsu, phúc âm của Ngài luôn luôn là một hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Các con hãy năng đọc với giáo dân lời tuyên xưng đức tin và hãy cầu xin mẹ, mẹ đức tin. Ơn luôn luôn ở lại trong sự thật mà Chúa Giêsu con mẹ đã mặc khải.
Hãy làm chứng nhân sự hiệp nhất.
Nhất là các con phải hiệp nhất với Đức Thánh Cha. Đấng Chúa Giêsu đã đặt như nền tảng của hội thánh. Ngày nay chỉ những ai hiệp nhất với Đức Thánh Cha mới ở trong đức tin. Các con hãy nghe lời Người, theo Người và hãy can đảm truyền bá giáo huấn của Người.
Các con cũng hãy hiệp nhất với các đức giám mục bằng lời cầu nguyện, gương tốt và việc cộng tác đắc lực. Ước gì đời sống chứng nhân của các con nên sự trợ giúp cho các ngài, để các ngài loại bỏ những lầm lạc khỏi hội thánh. Ước gì các ngài được can đảm trong sứ mệnh khó khăn của mình, nhờ đức vâng lời và tình yêu con thảo của các con.
Các con hãy đem mọi tín hữu về đời sống hiệp nhất với các đức giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha. Lúc ấy, các con sẽ yên ủi trái tim mẹ. Ngày nay, trái tim mẹ đang phải sầu não và bị thương trầm trọng vì sự chia rẽ sâu xa đã xâm nhập vào nội cung của giáo hội.
Hãy làm chứng nhân cho lòng thành thực sùng kính mẹ.
Tại quê hương các con, người ta đang nỗ lực loại trừ mẹ ra khỏi đời sống và lòng đạo đức của con cái mẹ. Bổn phận của các con là lại làm mẹ sáng chói trên đường các con đi. Vì vậy, mẹ xin các con hãy tổ chức nhiều cuộc tĩnh tâm tiệc ly để cầu nguyện và sống với mẹ. Các con hãy tổ chức khắp nơi, hãy quy tụ tín hữu chung quanh để đọc kinh Mân Côi, suy gẫm lời mẹ, nhắc lại và sống đời tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ càng chiếu sáng trong giáo hội, bóng tối lầm lạc và bất trung càng lùi xa.
Các con hãy can đảm, hãy ra về với phép lành của mẹ. Mẹ sẽ bênh vực và che chở các con trong những lúc nguy hiểm lớn lao. Các con sẽ tránh được nhiều tai họa vì các con can đảm và sốt sắng đáp lại lời mời tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ và tiến bước với mẹ.
Cùng với các con, mẹ ban phép lành cho tất cả những linh mục và tín hữu các quốc gia lân bang. Họ đang chịu đau khổ và cầu xin một cách đặc biệt, hy vọng sẽ sớm có một cuộc giải phóng.
Chương 294, Strasbourg, Pháp, ngày 13 tháng 9 năm 1984, tĩnh tâm tiệc ly với các linh mục phong trào người Pháp, tĩnh tâm tiệc ly với mẹ.
Các con yêu dấu, mẹ sung sướng biết bao trước lời cầu nguyện và tình huynh đệ các con dâng lên trái tim vẹn sạch mẹ trong những ngày tĩnh tâm tiệc ly liên tục này. Đây là thời gian mẹ muốn các linh mục yêu dấu mẹ cũng như những con cái tận hiến cho mẹ cùng nhau quy tụ trong những buổi tiệc ly để cầu nguyện và sống với mẹ.
Trong buổi tĩnh tâm tiệc ly với mẹ, mẹ sẽ huấn luyện các con cầu nguyện. Hiện giờ, việc cầu nguyện càng ngày càng cần thiết. Cầu nguyện là khí giới phải dùng để chiến đấu và chiến thắng Satan cũng như bè lũ. Chúng đang được thả lỏng và hết sức hung bạo. Đây là trận chiến trong lãnh vực thiêng liêng. Vì thế các con phải chiến đấu bằng khí giới thiêng liêng là lời cầu nguyện.
Công cuộc can thiệp và trùng tu từ mẫu của mẹ được mạnh mẽ biết bao khi các con cùng nhau đọc kinh nguyện giờ, lần hạt mân côi, nhất là dâng lễ hy sinh của giao ước mới bằng thánh lễ đồng tế hằng ngày.
Trong buổi tĩnh tâm tiệc ly với mẹ, mẹ khích lệ các con hãy tiếp tục con đường khó khăn trong thời đại này để đáp lại ơn gọi hồng phúc của các con trong niềm hân hoan hy vọng.
Trong thời đại này, biết bao linh mục của mẹ càng ngày càng thấy mình cô độc giữa bao lãnh đạm, ít người cộng tác trong khi có bao công việc phải làm, vì thế họ thường mệt nhọc và nản chí.
Các con yêu dấu, các con hãy can đảm, Chúa Giê-xu luôn luôn ở bên các con, ban nghị lực và sức mạnh cho các con, ban hiệu năng cho công việc các con, làm phong phú mọi cố gắng mục vụ của các con, nhờ ân sủng của Người. Những hoa trái đầy rẫy và tuyệt diệu đó, các con chỉ thấy trên thiên đàng. Chúng là phần thưởng quan trọng dành cho các con.
Trong buổi tĩnh tâm tiệc ly với mẹ, mẹ dạy các con hãy nhìn những sự động dữ ngày nay bằng cặp mắt nhân hậu hiền mẫu mẹ, và mẹ huấn luyện các con vì mẹ muốn các con nên phương dược để thuyên chữa những độc dữ đó.
Nhất là tại quê hương các con thấy kẻ thù đang sâu xé giáo hội thế nào. Chúng tìm cách làm lu mờ giáo hội bằng những lầm lạc. Người ta đang hoan hô và dạy dỗ sự lầm lạc. Chúng tìm cách đả thương giáo hội bằng một nền luân lý dễ dãi, làm nhiều người biện minh cho tội lỗi và sống trong tội lỗi. Chúng tìm cách làm tê liệt giáo hội bằng tinh thần thế tục. Tinh thần này đã xâm nhập vào nội cung giáo hội, làm khô cằn biết bao linh mục và những người đã tận hiến.
Nhất là ba vết thương sau đây đã gây đau khổ cho trái tim vẹn sạch mẹ tại quê hương các con.
Giáo lý thường không được phù hợp với chân lý mà Chúa Giê-xu đã dạy, và cũng không hợp với quyền giáo huấn mà ngày nay giáo hội vẫn công bố cho mọi người.
Nạn thế tục đã xâm nhập vào đời sống của nhiều tín hữu, nhất là các linh mục. Trong linh hồn họ, lối sống của họ, cách hành động và phục sức của họ không giống như những môn đệ của Chúa Giê-xu, nhưng giống những người theo tinh thần thế tục. Nếu có thể nhìn bằng cặp mắt mẹ, các con mới thấy giáo hội đang bị tàn phá biết bao.
Sự chống vắng, bỏ bê và thờ ơ với Chúa Giê-xu trong thánh thể. Có quá nhiều tội phạm thánh vì những người không tin có Chúa Giê-xu thực sự hiện diện trong thánh thể, và vì những người dám lên rước lễ trong khi có tội nặng mà không xưng.
Phần các con yêu dấu, các con hãy nên thuốc chữa những độc dữ đó bằng cách gắn bó với quyền giáo huấn của giáo hội hơn, hiệp nhất trong tư tưởng và đời sống với Đức Thánh Cha hơn.
Các con hãy nêu gương đời sống thánh thiện, nhiệm nhặt, nội tâm và hy sinh cho mọi người. Hãy mang trên thân xác những dấu tích thương khó của Chúa Giê-xu, và cả bề ngoài, hãy tỏ cho mọi người dấu hiệu tận hiến của các con bằng cách luôn luôn mặc áo chức. Trong mọi sự, các con hãy chống lại tinh thần thế tục đang bao vây các con, và đừng sợ, nếu cũng như Chúa Giêsu, có vì thế mà trở nên dấu của mâu thuẫn.
Các con hãy cháy lên ngọn lửa tôn thờ và đền tạ đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy dâng thánh lễ với lòng sốt mến, nhiệt thành. Các con hãy năng xưng tội và giúp tín hữu năng xưng tội. Hãy năng làm giờ thánh và hướng dẫn mọi linh hồn về thánh tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch ơn thánh và lòng thương xót Chúa.
Lúc đó, trong tĩnh tâm tiệc ly với mẹ, các con sẽ chuẩn bị cho lễ hiện xuống lần thứ hai sắp đến, để nhờ quyền vạn năng của Chúa Thánh Linh tình yêu, giáo hội được lành mạnh và thế giới được canh tân. Chương 295 Fatima, Bồ Đào Nha, ngày 20 tháng 9 năm 1984, tĩnh tâm tiệc ly với các linh mục phong trào người Tây Ban Nha. Hãy làm tông đồ của mẹ.
Trái tim đau khổ mẹ được yên ủi biết bao trước cuộc tĩnh tâm tiệc ly liên tiếp mà các con Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha làm với mẹ trong những ngày này.
Các con hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Như thế các con sẽ góp sức vào công cuộc bầu chủ và đền bù hiền mẫu mẹ. Các con hãy xin Chúa Cha và Chúa Con, hồng ân Chúa Thánh Linh. Ngài sẽ êm ái cải hóa toàn diện cuộc đời các con. Các con sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều anh em, những con cái yêu dấu của mẹ, những anh em đã bị Satan cám dỗ, đả thương và lừa dối, đặc biệt trong thời đại này.
Các con hãy hiệp nhất trong tình huynh đệ, hãy lớn lên không ngừng trong tình yêu thương nhau. Các con hãy vượt thắng những cạm bẫy của kẻ thù, đặc biệt là ở quê hương các con. Hắn đang nỗ lực chia rẽ các con bằng cách dựng nên những chướng ngại vật trên đường cảm thông và bác ái huynh đệ. Mẹ muốn thấy tình bác ái huynh đệ này hiển thị giữa các con một cách hoàn hảo.
Vì thế, mẹ xin các con hãy sống bé mọn, khiêm tốn, ngoan ngoãn và đơn sơ. Hãy nên những trẻ thơ nhỏ bé để mẹ luôn luôn bồng bế trên tay, hầu nhờ các con, chương trình của mẹ được thực hiện.
Các con cũng hãy nên những chứng nhân can đảm của mẹ. Mẹ muốn được vinh danh nơi các con. Nhờ các con, mẹ muốn được tôn kính một ngày một hơn. Các con được gọi làm tông đồ của mẹ trong thời đại rất khó khăn này.
Hãy làm tông đồ của mẹ, sống và truyền bá những điều mẹ đã dạy các con trong những năm qua. Chính mẹ dẫn dắt phong trào linh mục của mẹ tấn tới, nhờ những điều mẹ nói với các con trong sách thông điệp của mẹ. Và nhờ người con nhỏ mà mẹ đã chọn làm dụng cụ để phổ biến khắp nơi trên thế giới. Các con hãy đoàn kết với người, chỉ như thế các con mới tiến bước vững chắc trong ánh sáng của mẹ. Các con phải tỉnh thức vì tại quê hương các con, kẻ thù đang tìm mọi cách để phá đổ sự hiệp nhất đó.
Hãy làm tông đồ của mẹ, truyền bá khắp nơi ánh sáng duy nhất của Chúa Kitô. Các con đừng sợ, hãy can đảm công bố chân lý phúc âm, chân lý mà Đức Thánh Cha và quyền giáo huấn giáo hội vẫn tiếp tục truyền dạy mọi người phải tin. Sau đó các con hãy nêu gương một đời sống hoàn toàn, am hợp với phúc âm. Mẹ muốn đem các con đến đỉnh cao thánh thiện để đẩy lui những tấn công của kẻ thù, nhất là tại quê hương các con. Hắn đang tìm cách làm lu mờ giáo hội bằng nạn thế tục đã xâm nhập sâu đậm vào đời sống nhiều con cái tận hiến và nhiều tu viện.
Hãy làm tông đồ của mẹ, phổ biến ánh sáng của mẹ và đưa mọi người vào ẩn náu trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Công cuộc của Tam Điểm và Cộng sản ghê gớm biết bao, chúng đang kín đáo tìm cách phá đổ giáo hội vẫn sáng láng và thịnh vượng tại quê hương các con. Các con hãy đối lại những cuộc tấn công ám muội đó bằng cách phổ biến ánh sáng của mẹ khắp nơi. Các con hãy đoan chắc với mọi người rằng mẹ đã chuẩn bị nơi trú ẩn cho các con trong những ngày đẫm máu sắp đến, đó là trái tim vẹn sạch mẹ. Các con hãy chiến đấu bằng lời cầu nguyện và hãm mình, hãy dùng kinh mân côi làm khí giới chiến thắng.
Mẹ là nữ vương rất thánh mân côi.
Mẹ là mẹ đức tin.
Mẹ là nữ vương hòa bình.
Từ nơi mẹ đã hiện ra như người nữ mặc áo mặt trời này, mẹ ban phép lành cho tất cả các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Chương 296, London, Anh Quốc, ngày 24 tháng 10 năm 1984. Tĩnh tâm tiệc ly với các linh mục phong trào người Anh. Các con yêu dấu, hãy chiến đấu.
Mẹ hân hoan nhận lời cầu nguyện và tình huynh đệ mà các con chia sẻ với nhau trong những ngày tĩnh tâm tiệc ly với mẹ đây. Hỡi các con Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan yêu dấu. Ngày nay, quê hương các con đang bị kẻ thù đe dọa nhiều, nhưng vẫn được mẹ thương yêu, che chở.
Mẹ liên kết với lời cầu nguyện không ngừng của các con để xin Chúa Cha và Chúa Con ban Chúa Thánh Linh cho các con. Ngài sẽ củng cố các con trong ơn gọi, khích lệ các con hoạt động tông đồ, làm phong phú công việc của các con và yên ủi tâm hồn các con.
Các con yêu dấu, các con hãy can đảm vì giờ của mẹ đã đến. Mẹ kêu gọi các con, những người kết thành đoàn quân của mẹ. Hãy chiến đấu để Chúa Giêsu con mẹ được toàn thắng trong tình yêu và sự thiện.
Mẹ huấn luyện các con để các con phổ biến ánh sáng Chúa Kitô, chân lý của Người, phúc âm của Người trong những ngày u ám tối tăm này. Các con đã được mời gọi để làm tông đồ của mẹ trong thời đại khó khăn mà các con đang sống.
Các con yêu dấu, các con hãy chiến đấu bằng tình yêu. Tình yêu nơi các con phải mãi mãi lớn lên cho tới chiều kích của tình yêu thánh tâm Chúa Giêsu con mẹ.
Các con hãy xem kẻ thù mẹ đang chiến đấu, nhất là bằng hận thù chia rẽ, bất động, ích kỷ không đáy và bạo lực khắp nơi tại quê hương các con thế nào. Vì thế, nhiều con cái mẹ đã nên nạn nhân của khủng bố và máu chảy lênh láng trên đường phố các con.
Phần các con hãy làm cho tình yêu và điều thiện toàn thắng. Các con hãy dùng xương xa bác ái linh mục dập tắt ngọn lửa hận thù, hãy trở nên dụng cụ kiến tạo hiệp nhất và tình huynh đệ chung quanh các con. Bởi vậy, với tình yêu dịu dàng hiền mẫu của mẹ, các con hãy đến với mọi người, nhất là những ai túng thiếu nhất và xa lạc nhất.
Các con yêu dấu, hãy chiến đấu bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện phải được kết hiệp với mẹ và dâng lên Thiên Chúa như một đóng góp quý báu nhất của các con vào phần rỗi thế gian.
Tại quê hương các con, giáo hội còn bị chia rẽ và nhiều người đang cảm thấy vấn đề hiệp nhất thật khẩn thiết chừng nào. Mẹ chúc lành cho những nỗ lực khắp nơi nhằm đem lại sự hiệp nhất trong giáo hội. Nhưng hỡi các con, mẹ cho các con hay việc này chỉ có thể thực hiện được nhờ phép lạ đặc biệt của Chúa Thánh Linh và sự can thiệp khác thường của trái tim vẹn sạch mẹ.
Vì thế, mẹ cần nhiều lời cầu nguyện. Một ngày sốt sắng cầu nguyện sẽ ích lợi hơn những năm bàn cãi liên tục. Các con hãy cầu nguyện với lòng tin và tín nhiệm, hồi tâm và bền chí. Hãy sốt sắng đọc kinh nhật tụng và lần hạt mân côi. Hãy lấy thánh lễ làm trung tâm của cả ngày tông đồ. Các con hãy tổ chức khắp nơi những cuộc tĩnh tâm tiệc ly cầu nguyện và huynh đệ. Mẹ hứa với các con rằng, sau khi trái tim vẹn sạch mẹ toàn thắng, quê hương các con sẽ lại vui mừng nhìn thấy giáo hội được thịnh vượng và hiệp nhất, chiếu tỏa khắp nơi vinh quang Chúa Kitô.
Các con yêu dấu, hãy chiến đấu bằng đời sống hiến tế. Các con hãy dâng lên mẹ mọi đau khổ. Những đau khổ của các con rất quý báu, vì mẹ có thể dâng lên Chúa Giê-xu, kết hiệp với sự bầu chủ tư tế vĩnh cửu của người cho các con.
Nhất là tại quê hương các con, kẻ thù mẹ đang lôi cuốn các con bằng nọc độc của một nền tân ngoại đạo, bằng nạn vô luân càng ngày càng bành trướng, biến nhiều con cái mẹ thành những nạn nhân. Bao nhiêu người trẻ đã bị nết xấu lôi cuốn, đi tìm mọi khoái lạc, họ bị thuốc sái và ô nhơ quyến rũ, giống như những bệnh nhân cần được chạy chữa.
Những đau khổ thuộc đời linh mục, các con là phương dược hữu hiệu để chữa lành nhiều vết thương mà ngày nay đang làm khổ những con cái đáng thương của mẹ. Bởi thế, mẹ kêu gọi các con mỗi ngày hãy sống đời sống hiến tế hơn.
Nguyện sự bình an của Chúa Giê-xu và của mẹ ở với các con. Các con hãy an tâm, hãy gieo rắc bình an chung quanh. Mẹ là nữ vương bình an, là mẹ yên ủi.
Nhờ các con, hôm nay mẹ chúc lành cho tất cả con cái yêu dấu của mẹ và những con cái đã tận hiến cho mẹ tại quê hương các con cũng như trên khắp thế giới.
Chương 297, Đền Thánh Castelmonte, Udine, ngày 9 tháng 11 năm 1984, Đồng Tế, ngay sau phúc âm. Thông điệp của mẹ.
Các con yêu dấu, hôm nay các con lại tới đền thánh, trước ảnh rất được tôn kính của mẹ, vì ảnh này là dấu hiện diện rất đặc biệt của mẹ giữa các con. Các con đã tới đây để cầu xin mẹ che chở giáo hội, thế giới và toàn thể phong trào linh mục của mẹ rải rác khắp nơi trên thế giới.
Mẹ rất vui lòng chấp nhận thánh lễ đồng tế các con dâng kính mẹ. Mẹ mong ước rằng những con cái yêu dấu của phong trào từ khắp năm châu cũng hiện diện một cách thiêng liêng ở đây với các con, vì hiện nay giờ của mẹ đã đến.
Trong những năm này, như một người mẹ, mẹ đã huấn luyện các con nhờ thông điệp của mẹ. Đó là những lời khôn ngoan từ trái tim vẹn sạch mẹ gửi xuống để huấn luyện các con theo chương trình của mẹ. Trước hết, những thông điệp đó vạch ra cho các con một con đường đơn sơ, sáng chói. Mỗi ngày mẹ chỉ dạy các con đường đó và các con phải đi để sống cuộc đời tận hiến mà các con đã làm cho mẹ, để cùng với mẹ lớn lên và trưởng thành trong tình yêu và sự sống, hầu sẵn sàng thực hiện công việc mẹ đã chỉ cho các con.
Nếu có ai trong các con sau khi tận hiến mà ngưng lại, chính là vì họ không nghe, không suy gẫm và sống những thông điệp của mẹ. Ôi, sau cuộc toàn thắng của mẹ, những thông điệp đó sẽ là ánh sáng cho cả giáo hội, và khi ấy các con sẽ hiểu điều mẹ đã làm cho các con trong những năm này lớn lao chừng nào.
Các con hãy suy gẫm và sống những thông điệp của mẹ. Nếu các con sống những điều mẹ đã chỉ, nếu các con đi con đường mẹ đã vạch ra, các con sẽ tiến bước an toàn trên đường tận hiến và hoàn thành chương trình chiến thắng vĩ đại của trái tim vẹn sạch mẹ.
Nếu không, các con sẽ dừng lại vì hồ nghi, vì thất đảm, vì khó khăn và vì chống đối. Các con sẽ ngưng lại và không thể hoàn thành những gì mẹ đã xếp đặt cho các con. Và đây là điều mà ngày nay rất cần thiết cho phần rỗi thế giới và sự canh tân của giáo hội, mà mẹ là mẹ.
Trong những thông điệp này, mẹ cũng mặc khải cho các con chương trình của mẹ. Việc chuẩn bị một cách âm thầm, thực hiện một cách khó khăn và hoàn tất trong vinh quang. Hiện trong những năm này, các con đã tới hồi kết thúc đau đớn và đẫm máu nhất của cuộc thanh tẩy, trước khi cuộc toàn thắng vĩ đại của trái tim vẹn sạch mẹ xảy đến trong triều đại vinh quang của Chúa Giêsu giữa các con.
Đây là chương trình bao gồm suốt thế kỷ của các con. Năm 1917 tại Fatima, vào lúc kịch chiến giữa người nữ mặc áo mặt trời và con rồng đỏ trở nên rõ ràng, mẹ đã tiên báo như một lời tiên tri rằng trận chiến sẽ kéo dài cả thế kỷ như một thách đố ngạo mạn của kẻ thù đối với Thiên Chúa. Hắn đinh ninh là sẽ phá đổ được giáo hội và hướng dẫn toàn thể nhân loại chối bỏ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho hắn khoảng thời gian này, nhưng sau cùng, con rồng đỏ kiêu ngạo sẽ bị lòng khiêm nhu, sự nhỏ bé và quyền lực của mẹ các con, người nữ mặc áo mặt trời, đè bẹp và chiến thắng. Người hiện đang quy tụ tất cả những con cái bé nhỏ của người vào đạo quân đã dàn trận.
Giờ đây, vì các con đang tiến tới những năm kịch chiến đau khổ và đẫm máu nhất, nên chính mẹ đã đứng ra tổ chức một đạo quân nhờ phong trào linh mục của mẹ. Đây là công cuộc của mẹ. Vì thế, mẹ đã chọn một người yếu kém nhất trong các con làm dụng cụ, và nói theo kiểu loài người, bất tài nhất, mẹ đã dẫn ngài đi khắp nơi trên thế giới để mọi người biết rằng điều sắp được thực hiện chỉ lệ thuộc vào một trong những can thiệp đặc biệt của mẹ.
Hỡi con đừng sợ vì những khó khăn sẽ gặp, vì có người được mẹ chọn đã bị Satan lừa dối, không muốn cộng tác vào chương trình của mẹ. Con hãy tin tưởng vào mẹ. Chỉ mình mẹ là thủ lãnh của đoàn quân, chỉ mình mẹ là mẹ và là nữ vương của phong trào. Mẹ sử dụng những người đáp lại lời mời của mẹ. Mẹ sẽ chọn những người khác nếu những người mẹ đã chọn trước không đáp lại lời mời của mẹ nữa.
Mỗi ngày, chính mẹ đang hướng dẫn công cuộc này tiến tới tùy theo trận đại chiến mà chúng ta đang điều động.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 292 đến chương 297 trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp trong những chương trình phát thanh kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.